Vinh, họa sĩ người Bỉ gốc Đà Nẵng, là người đầu tiên đưa cổ tích Việt Nam vào truyện tranh Bỉ. Tháng 1 năm 2021, Vinh tặng thành phố Liège như lời cảm ơn 173 bản vẽ gốc trích từ những tác phẩm truyện tranh theo suốt sự nghiệp của ông. Hơn một năm sau, Liège giới thiệu đến công chúng những chuyến ngao du của Vinh, Le Voyage de Vinh, tại Bảo tàng Mỹ thuật La Bovary từ ngày 4 tháng 7 năm 2022 đến ngày 16 tháng Giêng năm 2023. Tên của triển lãm Le Voyage de Vinh được ông Alain Delenoir, tùy viên khoa học của Bảo tàng La Bovary, lấy cảm hứng từ tác phẩm Le Voyage de Pau, tạm dịch là Những chuyến ngao du của Hepau, một trong hai tác phẩm dài tập quan trọng gắn liền với sự nghiệp của Vinh, tên thật là Vinh Khoa. Và những tác phẩm này được trưng bày ở một nơi rất đặc biệt trong bảo tàng, theo giải thích của ông Alain Delenoir.
Donc ici on est dans la galerie noire du musée de la Bovary à Liège en Belgique.
Chúng ta đang ở trong Galerie Noire, phòng triển lãm đen của Bảo tàng La Bovary, thành phố Liège ở Bỉ. Tại khu vực này, khách tham quan có thể ngắm những bản vẽ gốc truyện tranh do họa sĩ Vinh thực hiện. Đây là món quà Vinh tặng cho bảo tàng, và nhất là có đến 173 bức tranh, cho nên chúng tôi muốn giới thiệu những tác phẩm đó. Những bản vẽ truyện tranh này được vẽ trên giấy, trước tiên là bằng bút chì, sau đó là viền mực màu và vẽ màu nước. Công việc được Vinh thực hiện vô cùng tỉ mỉ. Điều này giải thích cho việc chúng ta đang đứng ở nơi được gọi là Galerie Noire, nơi mà ánh sáng và độ ẩm được kiểm tra nghiêm ngặt để bảo quản các tác phẩm. Galerie Noire là gian trưng bày đặc biệt dành cho những tác phẩm thực hiện trên giấy trong thời gian gần đây hoặc thậm chí là từ vài thế kỷ trước. Vì vậy, ánh sáng và độ ẩm được điều chỉnh để các tác phẩm vẽ chì, màu nước hoặc mực tàu không bị hỏng hoặc bị phai màu vì ánh sáng quá mạnh. Như chị thấy, đèn chiếu sáng trong Galerie Noire này chỉ bật lên khi có người vào xem và khi đi ra thì đèn cũng tắt.
173 tác phẩm là một món quà rất lớn, đầy ý nghĩa mà Vinh muốn cảm ơn thành phố quê hương thứ hai của ông. Tác giả gốc Đà Nẵng chia sẻ.
Tôi sống ở đây hơn 50 năm. Tôi có cảm tưởng là mình có nợ với thành phố về với nước Bỉ nói chung. Khi mà tặng cái món quà này cho bảo tàng viện thì tôi rất là cảm thấy được trả nợ. Lý do chính là như vậy. Quan điểm bảo tàng sẽ giữ gìn tốt hơn.
Đáp lại tấm lòng của Vinh, Bảo tàng Mỹ thuật Liège muốn giới thiệu rộng rãi đến công chúng một phần sự nghiệp của ông, từ họa sĩ, tác giả truyện tranh nổi tiếng đến người kể lại lịch sử qua hình ảnh, trong đó phải kể đến tác phẩm đáng chú ý phác họa lại nghìn năm lịch sử của công quốc Liège. Ông Alain Delenoir giải thích thêm.
Les œuvres de Vinh sont réalisées sur papier.
Tác phẩm của Vinh được vẽ trên giấy, sử dụng mực và màu nước nên có thể rất dễ bị hỏng theo thời gian. Những tác phẩm đó được bắt đầu trong những năm 1984-1985, cho nên một số bản vẽ gốc cũng đã có từ gần 45 năm nay. Vì thế, tác phẩm của Vinh hoàn toàn xứng đáng được triển lãm tại đây. Thêm vào đó, việc Vinh tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Liège chừng đấy số tranh cũng là lý do để giới thiệu đến công chúng trong khu triển lãm Galerie Noire đặc biệt này. Điểm đặc biệt trong công việc của Vinh, một họa sĩ sống ở Liège từ rất lâu, là trong ông có cả một nền văn hóa châu Á rất lớn. Vì thế, sự pha trộn giữa hai nền văn hóa này tạo cho tác phẩm của ông những nét kỳ lạ, vừa có ảnh hưởng đến từ những nước châu Á, vừa có nét của văn hóa phương Tây. Có thể thấy rõ trong tác phẩm của ông cả một chuỗi ảnh hưởng, có thể là những câu chuyện hay những thể loại đặc trưng của châu Á như phim Kung Fu, võ thuật Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc. Tất cả những yếu tố đó khiến cho những cuộc phiêu lưu trong các tác phẩm của ông trở nên đặc biệt, tạo bất ngờ cho công chúng.
Un côté assez étonnant pour le grand public.
Thành phố Liège có vị trí thuận lợi giáp với Đức và Hà Lan, gần với Pháp và Luxembourg. Thành phố nhỏ đón rất nhiều khách du lịch từ các vùng lân cận, nên khách tham quan bảo tàng mỹ thuật cũng rất đa dạng với đủ ngôn ngữ. Ngoài những người đam mê truyện tranh và biết đến Vinh, thì ban tổ chức chú ý đến mọi chi tiết dù là nhỏ nhất để khách tham quan bảo tàng có thể biết đến công việc của Vinh và những tác phẩm hội họa gần đây của ông sau khi ngừng sáng tác truyện tranh.
On met d'abord à l'entrée de l'exposition un grand panneau explicatif.
Ngay lối vào triển lãm, chúng tôi đặt một tấm biển lớn giải thích một chút về Vinc, về con người ông và với tư cách là nghệ sĩ vẽ truyện tranh. Ngoài ra, khách tham quan có thể thoải mái xem triển lãm với những tấm biển nhỏ giải thích tranh được trích từ tập truyện nào. Nhưng mục đích chính của chúng tôi là để người xem không bị cuốn theo những lời giải thích mà nhãng đi công việc của người nghệ sĩ. Đó là một phần công việc để sáng tạo nên những tập truyện tranh. Nếu muốn biết thêm về câu chuyện thì họ sẽ tìm đến những tập truyện tranh đó. Còn ở đây, trong triển lãm, họ có thể ngắm nhìn hoặc cảm nhận chất lượng nghệ thuật và kỹ thuật trong các tác phẩm của Vinc. Mỗi màng có khoảng 3-4 tranh, có chỗ là 9-10 tranh, là một câu chuyện được trích từ một cảnh trong một tập truyện, giúp người xem có thể tưởng tượng ra phần tiếp theo. Vì như chị thấy, các tranh được trưng bày không có khung thoại, không có chữ, có nghĩa là không có lời thoại để người xem cảm nhận tính nghệ thuật, màu sắc mà không bị phiền vì lớp chữ. Nhưng Vinh cũng muốn có những đoạn nghỉ giữa các tác phẩm, nên chúng tôi đã để xen kẽ các tác phẩm có kích thước khác nhau. Ví dụ ở đây là bìa của một tập truyện tranh, hoặc bên kia là một bản vẽ nháp. Chúng tôi cũng trưng bày một số tác phẩm hội họa, vì sau khi ngừng sáng tác truyện tranh, Vinh chủ yếu dành thời gian cho hội họa.
Les œuvres plus récentes qu'il réalise en peinture de portraits et de paysages.
Vinh đã không thể đến dự buổi khai trương triển lãm mà ông là nhân vật chính vì lý do sức khỏe. Trở lại Galerie Noire với RFI tiếng Việt, ông cho biết cảm nhận.
Thì tất cả tác phẩm của tôi tự biết trước hết rồi, vì mỗi trang coi như là mình tự phóng đại phía trong đó. Chị nhìn các tranh của mình như là mình nhìn trong gương của mình, chị tôi chỉ nhìn thoáng thôi. Tôi nhìn 60 cái gương cùng lần thì hơi kỳ cục, tôi chỉ đi thoáng qua thôi. Tôi có thể nói đây là một trong những cái triển lãm lớn nhất. Tuy là cách đây khoảng 200 năm ở Bourges bên Pháp, tôi làm triển lãm cũng lớn, nhưng mà đây rất là công phu. Thì hoàn toàn do cái ekip của Alain Delanois bày biện và xây dựng cái triển lãm này. Tôi rất là hài lòng về trình độ cho ánh sáng và sắp đặt các tranh rất là bài bản, rất là mỹ thuật.
Kết thúc triển lãm là tác phẩm Cô gái bên dòng nước. Vinh vẽ một quán cà phê ở Đà Nẵng, phía sau là con sông Hàn. Đây là bức tranh mà ông Alain Delanois, tùy viên khoa học của Bảo tàng Mỹ thuật Liège, đã bị lôi cuốn ngay khi đến nhà họa sĩ chọn một số tác phẩm hội họa để giới thiệu. Họa sĩ Vinh giải thích.
Tôi vẽ tại chỗ trong một cái quán cà phê ở Đà Nẵng. Phía sau thì tôi thêm cái một dòng sông của Đà Nẵng, nhưng mà nó không có trước mặt của tôi. Tôi bắt đầu vẽ phần bút chì là vẽ tại chỗ. Rồi có một cái cô tiếp viên đó, cô chịu ngồi đó để cho tôi chụp hình và tôi vẽ xong ở nhà.
Một dòng sông ở phía xa mở ra một con đường mới. Như muốn nói, Vinh khép lại sự nghiệp tác giả truyện tranh và toàn tâm toàn ý với thú vui hội họa.
Từ lâu khi mà tôi vẽ truyện tranh, tôi vẫn thích vẽ thêm tranh hội họa bằng màu nước hoặc là bằng sơn dầu. Nhưng mà làm hai công việc một lần thì không thể nào được, bởi vì nó chiếm rất nhiều thời gian mỗi cái trang của, ví dụ như là trang truyện tranh là ít nhất một tuần. Tôi làm trong một thời hạn cố định để ra sách, trong khi vẽ tranh hội họa thì mới ở nhà mình tự do, mình sửa lui sửa tới, làm chậm làm mau gì cũng được hết, rất thoải mái.
Trong mỗi tác phẩm hội họa được trưng bày tại triển lãm đều có thể thấy tâm hồn của Vinh như ở một nơi xa, ở chốn trời Tây nhưng lòng vẫn hướng về Việt Nam. Tác phẩm Một phụ nữ trẻ ở Kinh Thành Huế thể hiện người phụ nữ đậm nét Việt, dáng khoan thai, trong trang phục truyền thống. Những họa tiết, đồ vật xung quanh cho thấy họa sĩ rất tỉ mỉ và giữ nguyên nét văn hóa truyền thống Á Đông đã theo ông hơn nửa thế kỷ tại Liège.